Trần Văn Nghi, 81 tuổi. Cụ Trần Văn Nghi sinh năm 1926, cư ngụ tại ấp Thạnh Phước 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Nhà đối diện chùa Tây Lâm Phước, tại đầu dầm rạch Xẻo Luông. Ông tính tình thuần hậu, chất phác, thuở thiếu niên noi theo cũ tục để búi tóc bới. Đến tuổi trưởng thành, lập gia đình với bà Nguyễn Thị Tỏ, sanh được 7 người con, 6 trai, 1 gái. Vào các ngày rằm và 30 âm lịch, ông thường xuyên tham gia các công khóa của chùa, đặc biệt là trọng lễ rằm nguông, vì cha vợ là ông Từ của chùa Tây Lâm Phước. Lúc hàm di, ông sinh sống bằng đủ thứ nghề, làm mướn, hớt tóc, có thời gian đi làm sở Mỹ. Mãi đến năm 1965, ông vào Cờ Đỏ mở đất lâm khoảng 100 công tầm điền. Thời gian này, ông giao thiệp rộng rãi, có uy tín lớn cả một vùng nơi ông canh tác. Trong trại luôn có sẵn rượu, đồng ruộng bấy giờ rất phong phú, chim, cá, rắn, rùa. Hễ lính bắt quân dịch, lần nào đi ngang qua chỗ ông là ông mời lại cho nhậu say rồi thả hết. Sức ký ức của ông rất tốt, nhớ nhiều bộ truyện tàu như Tây Du Ký. Khi kể, giọng điệu lưu loát trôi chảy, giống như đang cầm bổn đọc. Cả những câu thi, bài thơ trong đó vẫn không hề lộn thiếu một chữ. Vào những thập niên 70 trở về trước, phương tiện giải trí ở nông thôn hãy còn thô sơ ít ỏi. Ngay cả máy thâu cassette vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Những khi trong nhà có đám tiệc, người ta hay mời ông đến kể chuyện, nhất là vùng sâu vùng xa. Các bà nội trợ phải tranh thủ sắc gọt để bu quanh ngọn đèn băng sông sắp lớp ngồi nghe. Sau năm 1975, ông về nhà cùng bạn bè, sáng xỉn, chiều say, tối xách chai bu rượu. Đến năm 1979 đêm nọ, ông nằm mộng thấy có một tàu vừa khô rụng nhưng còn dính một tí treo toàn ten trên cao. Chợt ông nhớ lại câu cư trần bất nhiễm là người thánh. Không biết ông hiểu lời thánh huấn đó như thế nào mà sáng ra liền bảo với bà vợ: "Bà, sáng nay đi chợ bà sắm cho tôi một khúc vải đen để may bộ đồ bà ba, và mua tương chao tôi ăn chay luôn nha bà." Lúc này trong gia đình chỉ có bà và người con trai thứ tư là dùng chay trường. Thời điểm này, các liên hữu thiện hảo, Tư Đậm thường xuyên ghé thăm, giảng giải Phật Pháp, nhất là pháp môn tịnh độ, mà căn bản vẫn là tín nguyện trì danh sớm cầu giảng sanh an dưỡng quốc để thoát dòng sinh tử luân hồi. Hay tin ông phát tâm tu, bà con lối xóm ai cũng ôm bụng cười, không cười là không được. Ông thường xuyên đọc, học kinh điển Đại Thừa, nhất là Pháp Bảo Đàn Kinh, cũng như thuộc lòng những tác phẩm của ông Thanh Sĩ. Công phu thường nhật của ông là ba thời lễ bái, lấy trì danh cầu sanh tịnh độ làm cương yếu. Khi các con đã yên bề gia thất, ông giao phó hết mọi chuyện gia đình để rộng thời gian chăm lo tu hành và chuyên lo các hoạt động công ích xã hội. Ông thường đi làm trưởng tộc, nói lễ cho rất nhiều đám tiệc cưới, hỏi cho bà con xa gần, và thường xuyên đi tẩn niệm người chết, dù nửa đêm nửa hôm, dù gió mưa giông bão. Ông còn đóng góp công sức thu gom gạo cho hội từ thiện của bệnh viện huyện Thốt Nốt để nấu cơm, cháo cho các bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, ông thường đi làm tuần cầu nguyện khắp nơi trong vùng, những mong đem tâm thành chí nguyện của mình để hồi hướng công đức cho những người quá vãng. Dòng đời như một dòng sông có lúc êm ả trôi, đôi khi cuộn trào thác lũ, thuận và nghịch luôn đang xen nhau là điều tất yếu của duyên cảnh thường tình mà bất cứ một hành giả nào cũng phải đón nhận trên con đường hướng đến Bồ Đề. Muốn cho sinh hoạt thuận tiện với đời sống tu tập, các con của ông đề nghị cất riêng một cái thất gần nhà, để cho ông có một không gian yên tĩnh thích hợp cho công khóa hành trì. Dù đã nhiều lần bàn tính như thế, nhưng ông nhất quyết khước từ. Vào khoảng năm 1995, cô con dâu Úc là Bồ Tát Thứ Thiệt khảo nghiệm ông. Rốt cuộc định lực và trí lực của ông hãy còn thiển bạc, chưa đủ sức đương đầu với chướng ngại bủa vây, nên đã 3-4 lần phiền não, ông bỏ nhà ra đi. Sau đó, ông vui vẻ đối diện nhận chịu. Mặt khác, tạp khí tranh luận vẫn âm thầm khống chế ông. Mỗi lần gặp các bạn đạo để trao đổi, ông sổ thật nhiều những kinh giảng mà mình đã thuộc, đặng người nghe bội phục tài năng. Đồng thời, lắm lúc ông uống bia, khi các huynh đệ khuyên can thì ông bào chữa cho rằng giới chỉ cấm rượu chứ bia thì không có. Khi tuổi hạc dần dần lên cao, thể lực ngày một suy kém, mỗi lần nạp bia là mỗi lần vật vã, có khi phải chở đi bệnh viện. Vừa đau đớn vừa bị con cháu cằn nhằn, nên ông mới mạnh dạn rứt bỏ hẳn thói quen nghiện ngập này và đêm ngày khẩn thiết niệm Phật nhiều hơn, chuẩn bị chu đáo cho chuyến ra đi cuối cùng của cuộc đời. Như lời khuyên nhủ của cổ đức: đường đạo pháp keo sơn gắn chặt, phải anh hùng gắn chặt trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay, chớ để làm chi dưa. Việc đáng chừa ráng chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ơi, kẻ ở trần ai, tỉnh cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bề, ngôi xưa vị cũ khó về ớ con. Những tháng trước giờ lâm chung, ông buông bỏ vạn duyên, chuyên tâm niệm Phật càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng tha thiết hơn. Suốt ngày ông thường nằm trên chiếc võng treo ngoài giường im vắng. Sau đó ông sắp xếp tươm tất mọi việc như viết di chúc để lại, thu dọn kinh sách có ngăn nắp. Khoảng 4-5 ngày trước giảng sanh, ông có nói với người con thứ ba rằng: tao thấy Phật xuống rước tao mà rước ở hàng ba trước nhà. Nhưng anh này chẳng mấy lưu ý, nghe rồi thôi chứ không hỏi điều gì thêm. Sáng ngày 8/8/2007, cũng như thường nhật, ông xuống chợ uống cà phê, đàm đạo cùng bạn bè xong về nhà dùng cơm, rồi xem tivi một chút, lại quay sang nựng cháo. Kế đó lên võng ở hàng ba trước nhà nằm nghỉ trì niệm. Bà đến gần hỏi: ông ăn mít không? Tôi lột cho ông ăn. Ông trả lời: tôi không ăn, vì mới vừa dùng cơm xong. Thế là bà cầm miếng mít đi vào nhà lột ăn một mình. Bà ăn được vài muối gì đó, xong rồi trở ra thì thấy ông đã ra đi từ lúc nào không hay. Xem lại đồng hồ vừa đúng 11 giờ trưa. Ông hưởng thọ 81 tuổi. Trong khi chờ đợi thân quyến tề tụ đông đủ, hộ niệm qua 6 giờ sau, chú Út Be mới khám nghiệm thân thể từ dưới chân dài lên. Các nơi đều lạnh, duy có đảnh đầu còn ấm. Chú vô cùng kinh ngạc lẫn mừng vui, chư liên hữu cũng đều trộn rã niềm vui. Thuật theo lời liên hữu Sệ Thiện Cường.
Nguyễn Văn Hai, 94 tuổi. Ông Nguyễn Văn Hai, tục gọi là ông Hai Núi Cấm, quê ở Bình Hòa 1, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ông Hai lập gia đình, sinh 6 người con, đều là gái cả. Ông có đức tính điềm đạm, chân thật và thích giúp người. Khi 62 tuổi, bà Hai qua đời, ông thường đọc kinh sám, nhận thấy đời người ngắn ngủi giả tạm, kiếp sống vô thường, có sinh tất có diệt, Nếu không sớm tỉnh thức tu hành thì tử thần đến phải gánh lấy khổ đau và nối tiếp sinh tử theo bánh xe luân hồi vô cùng vô tận. Do đó, ông quyết định ly gia vào non Thiên Cẩm Sơn, một bề lo phần tu niệm. Suốt thời gian sống ở núi Cấm 29 năm trời đằng đẵng, ông Hai chuyên tu tịnh nghiệp, sớm tối lễ Phật, trì niệm sáu chữ vạn đức hồng danh, thiết tha cầu sanh cực lạc. Khi tọa niệm an nhàn, lúc nghiêng tầm kinh kệ. Nếu có ai giếng non, không biết đường, ông phát tâm dẫn hộ. Ngoài ra, ông Hai còn có một đức tính rất đặc biệt, là ông không hề tìm nói những lỗi của người, mà lúc nào cũng xét sửa lỗi mình, nên ai ai cũng đều kính mến. Ngày qua ngày mau chóng, khi ông Hai 91 tuổi, các con xin ông trở về Cái Dầu để tiện bề chăm sóc. Bởi tuổi già sức yếu, thường sinh bệnh hoạn, ông cũng tự thấy mình ở núi non đơn chiếc khó khăn, nên ông về Bình Long. Ở nhà người con gái thứ hai, vì cô này cũng trường chay niệm Phật. Năm 94 tuổi, ông thấy trong người yếu dần, có lẽ thấy mình sắp sửa bỏ xác, nên một hôm, cháu của ông là cô Trình Thị Liễu đến thăm, và cũng có mặt đủ các con của mình. Ông nghiêm nghị nói: "Cháu Liễu à, hôm nay có đủ mặt các cô của con đây. Ông Hai hỏi con nè, con có thương ông Hai không?" Cô trả lời: "Dạ thương." Ông nói tiếp: "Nếu thương thì y lời dặn của ông. Bây giờ ông còn bình tĩnh sáng suốt, lời nói của ông là chân thật ngữ. Các con cháu đã biết chí nguyện của ông, đó là sống thì giữ giới tu hành, chết thì giảng sanh cực lạc, chứ không có con đường nào khác cả. Nếu lỡ khi nào bệnh nhiều, ai xúi dùng đồ mặn, dù đó là thuốc tiên, con cũng khuyên mấy cô của con đừng cho ông uống nữa nghe con. Còn nếu lúc ông lỡ mê không biết mà con cháu đổ đồ mặn, thì khi biết được ông cũng tự tử mà chết. Còn nếu nghiệp quá nặng nề mà ông đòi ăn bậy bạ, thì các con cháu cứ chôn sống ông đi, chứ đừng chịu theo. Vì đó là ma nói chứ không phải ông nói. Lời nói đó là tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ nghe con." Ông sợ các con ông thương cha mình trong tình thương mê muội thế gian mà phá hoại trai giới của mình, mà các con cũng phải trả quả sau này. Đến ngày 14 tháng 6 năm 1973, ông kêu các con cháu lại rồi dặn dò hậu sự, khuyên nhắc tu hành. Tới khuya khoảng 3 giờ, ông bảo cô Hai dâng hương đều các ngôi thờ, rồi đưa cho ông 3 cây hương và 1 cây đèn cầy. Còn các con cháu thì mỗi người 1 cây hương, cùng nhau đồng tin niệm Phật. Niệm được một lúc, ông Hai niệm lớn Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi niệm ông xá một xá, niệm 3 lần, xá 3 xá rồi qua đời. Ông hưởng thọ 94 tuổi, nhằm ngày 15 tháng 6 năm 1973. Lúc đó, các nhà lân cận cũng thức sớm làm bánh để đi chợ bán. Họ thấy ánh sáng lạ, không biết điểm gì, chạy ra xem thì thấy ánh sáng từ hướng Tây bay đến nhà ông Hai. Họ vô nhà thì thấy ông Hai vừa tắt thở, nên đồng quỳ xuống đảnh lễ ông. Cô Hai, người con lớn của ông, cản lại nói: "Xin bà con đến lại Phật, chứ đừng lại cha tôi. Cha tôi sát phàm, quý vị lại tổn đức cha tôi tội nghiệp." Họ bèn nói: "Không đâu, ông Hai đắc đạo rồi, xin cô cho chúng tôi lại để gieo duyên với ông." Cô Hai hỏi: "Sao quý vị biết cha tôi đắc đạo?" Họ đáp: "Còn gì nữa mà không đắc đạo, khi ông Hai mất, hào quang hiện sáng cả vùng, chúng tôi thấy vậy mà không biết điểm gì, cùng nhau chạy lại đây mới hay ông Hai mất đó." Thuật theo lời cô Trịnh Thị Liễu.
Nguyễn Từ Tâm, 60 tuổi. Nguyễn Từ Tâm sinh năm 1912, nguyên quán tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cha là Nguyễn Văn Tú, mẹ là Lê Thị Hạnh, song thân đều mất sớm, tục danh thường gọi là ông Hai Chư. Đến khi trưởng thành, ông lập gia đình, sinh được một người con là Nguyễn Thị Nhuận. Vì thức tỉnh cuộc đời giả tạm, kiếp sống không lâu, vui ít khổ nhiều, thiên tai nhân họa, bệnh lão hành thân, nên ông quá chán ngán cho kiếp phù du, phát tâm bồ đề, bèn đi gia hành đạo. Ông vào chùa Từ Quang, chuyên lo tu niệm, chùa này cũng ở xã Bình Mỹ, nơi ông cư trú. Ông có đức tánh chân thật, hiền lành, hòa ái, vui tươi, nên từ lớn chí nhỏ, từ các bạn đồng tu trong chùa, cho đến ngoài thôn xóm, từ gần đến xa, ai ai cũng đều cảm mến. Ông hành trì giới luật tinh nghiêm, trường chay chín chắn, chân chất tu hành, thiết tha trên con đường giác ngộ giải thoát. Sau một thời gian nghiên cứu tận tường Phật Pháp, trao đổi giáo lý với các bậc cao minh, cùng quý thiện tri thức, ông quyết định chọn pháp môn tịnh độ làm nơi quy hướng. Có người hỏi, tại sao huynh lại chọn pháp môn tịnh độ để tu? Ông đáp, sở dĩ tôi chọn pháp môn này để tu là bởi vì pháp môn này dễ hành, dễ thành. Vấn đề trì danh niệm Phật ai cũng làm được. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hơn thế nữa, tu môn tịnh độ ngoài vấn đề tự lực ra, chúng ta còn được diễm phúc nhờ đến phần tha lực rất nhiều. Do 48 lời đại nguyện của Đức Tự Phụ A Di Đà, từ xưa đến nay đã có vô số người đới nghiệp vãng sanh. Điều đó đủ để hùng biện chứng minh rằng lời đại thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà là chân thật ngữ vậy. Bao nhiêu sự tích từ xưa đến nay đều đã được vãng sanh là động cơ mãnh liệt giúp cho chúng ta thêm niềm tin sâu đậm về pháp môn này. Còn thời gian tu chứng thì nếu ai thiện căn sâu đậm có thể đắc tam muội hiện tiền, còn chậm hơn thì cũng mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Tóm lại, dù căn cơ thế nào, dù nhanh hay chậm gì cũng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Do tham khảo rõ ràng, suy nghiệm kỹ càng minh bạch, nên tôi quyết định chọn pháp môn tịnh độ này để tu. Đức hiền của ông không riêng chỉ cảm hóa nhiều người kính mến, mà luôn đến loài vật cũng cảm ái vô cùng. Như có một mùa nước nọ, nơi cây cầu tắm rửa, ở ngang hông chùa phía đông bắc, có một con cá lóc lớn độ nửa cân thường nằm ở đấy. Vì nước trong dễ thấy, ông tự tâm thấy cá lóc dạng quá, dễ thương, bèn lấy tay rờ thử, cá cũng không chạy tránh. Kể từ đó, ông dùng tay nâng nó lên khỏi mặt nước cho người xem, cá vẫn nằm im, không dãy giụa, rồi ông thả cá về nước. Tin này được đồn lan, khách đến viếng chùa từ nhỏ tới lớn đều yêu cầu ông hai bắt cá cho xem. Ông đến cầu, lấy tay búng mặt nước vài cái và gọi, lóc, lóc, lóc. Lóc liền nổi lên. Ông dùng tay nâng cá lên cao cho mọi người xem. Ai nấy trầm trồ, ngộ quá, thật ngộ quá. Ở phía tây nam chùa, có cây phượng dĩ to cao, hoa khá đẹp, và nhiều cây vú sữa cành lá xum xuê. Chiều nào cũng có các đàn chim bay về để ngủ. Trước khi ngủ, nó reo vang như đàm thoại cùng nhau rất lý thú, nhất là các chú chim sẻ. Thấy có một con chim đậu thấp, ông từ tâm bèn lấy tay rờ thử, nó vẫn không bay. Ngộ thay, loài thú cầm nó cũng có linh tính, biết người hiền nên vẫn an nhiên không sợ sệt. Ông từ tâm vẫn thường hay bệnh hoạn, nhưng không nhiều chi lắm. Có lần cô Út Đồng đến hỏi, thưa huynh hai, sau mỗi lần tôi đến viếng chùa đều thấy huynh đội khăn choàng hầu, bộ ít khi nào huynh mạnh lắm hả huynh hai? Ông đáp, tôi ít khi nào mạnh lắm cô à, nhưng thường đau thì không có gì nặng lắm. Tôi nghĩ đó là do nguyện của tôi từ lúc mới phát tâm tu. Cô Út hỏi, huynh hai nguyện như thế nào? Ông đáp, tôi nghĩ ai cũng có nghiệp, không nhiều thì ít, có dây thì tất có trả. Khi dây vui vẻ thì lúc trả cũng phải bằng lòng. Nên tôi nguyện nếu có trả quả thì bệnh lai rai, vừa đau nhưng cũng vừa hành đạo được. Chừng nào trả hết nghiệp thì sẽ giảng sanh. Nhưng có điều, khi giảng sanh thì đừng đau ốm gì cả, vì sợ cực khổ cho đồng đạo chăm sóc cho mình nhiều quá. Cô Út lại hỏi tiếp, như vậy chừng nào thấy huynh mạnh là huynh sắp tịch phải không huynh hai? Ông cười đáp, dạ, chừng nào cô thấy tôi hồng hào thì tôi sắp giảng sanh đó. Năm 1972, cô Út có dịp đến viếng chùa Từ Quang, thấy sắc thái ông hai ra vẻ hồng hào tươi nhuận. Cô Út hỏi, thưa huynh hai, độ này chắc huynh khỏe lắm hả huynh hai? Ông đáp, tôi lúc này thật mạnh rồi cô ạ. À. Cô Út liền nhắc lại chuyện cũ. Huynh nguyện khi nào huynh mạnh là sắp tịch, bây giờ huynh gần tịch chưa? Thưa hiền huynh. Ông bèn đáp, tôi gần tịch rồi cô ạ. À. Sau khi cô Út về không bao lâu, vào mùa đông năm Tân Hợi 1972, ông đi thăm viếng người thân và đồng đạo rất nhiều. Đến đâu, ông cũng tha thiết kêu gọi khuyến khích mọi người đều nên niệm Phật, hầu trực giảng Tây Phương, vì nơi ấy rất an lành và vui vẻ lắm. Ông có đến nhà cô Năm Lý, cô này trường chay đã lâu. Ông khuyến tấn niệm Phật và trao tặng vật lưu niệm, ân cần dặn dò, đây là vật kỷ niệm, hễ cô thấy nó là nhớ tôi nhắc niệm Phật, đừng quên nhé. Chúng tôi có ý nghĩ, chắc ông từ tâm đã biết được ngày tháng giảng sanh, nên ông đi thăm viếng các nơi hình như để từ giả, chứ bình thường ông ít đi đâu lắm. Vì tính ông trầm tĩnh, cẩn thận, nên những điều gì biết ông chẳng chịu nói ra. Chừng nghe tin ông mất, Chư Liên Hữu mới thốt lời, hèn chi bữa hổm, ông nói hình như từ giả thì phải. Thiều quang thấm thoát đã đến cuối đông. Đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng Chạp năm Tân Hợi 1972, có ông Như Sanh là người bạn tri âm tri kỷ ở trại cây Cần Thơ về thăm. Đôi bạn thăm tình cùng nhau đàm luận rất vui vẻ, nói chuyện cho đến khi đồng hồ báo hiệu 12 giờ khuya. Ông tự tâm bảo, thôi chúng ta hãy trở về chỗ nghỉ vì đã đến giờ tịnh tọa. Mọi người đều đồng ý trở về điêu xá của mình. Sáng sớm bạn Như Sanh đến từ giả để trở về Cần Thơ cho kịp giờ buôn bán. Khi đến nơi điêu xá, bước lên gác lầu thốt lời giả biệt. Không nghe đáp lại, ngỡ bạn ngủ ngon, ông Như Sanh lặp lại lớn hơn nhưng vẫn không nghe trả lời. Ông Như Sanh sinh nghi, liền lấy tay sờ thử thì cơ thể cậu bạn Từ Tâm đã lạnh ngắt từ bao giờ. Ông Như Sanh bèn cho các đồng đạo hay khi tề tụ đến quan sát kỹ thì thấy ông Từ Tâm nằm dài, xuôi tay xuôi chân khỏi sữa, gương mặt vui tươi lạ thường, mềm mụn xếp để gọn gàng có trật tự. Nơi cây cột vuông phía tây có để bằng phấn mấy chữ ngày 6 tháng 12 Từ Tâm tịch. Nên nhớ rằng thời gian này ông không có bệnh hoạn chi cả, ông hưởng thọ 60 tuổi. Phụ bình. Xuyên qua sự đi thăm viếng thân nhân và đồng đạo, qua sự đề ngày tịch trên cây cột, qua sự sắp xếp mùng mền để có trật tự và nằm xuôi tay khỏi sữa, qua gương mặt hân hoan kỳ diệu cộng với sự công phu tu hành chín chắn mấy mươi năm trong đời, chúng ta có thể quả quyết rằng ông Từ Tâm đã đắc sanh tịnh độ. Chúng ta nên mừng và nên noi gương tịnh hạnh ấy. Từ Tâm đúng bậc hiền, cảm hóa khắp láng giềng, thủy tộc phi cầm mến, sự niệm Phật cần chuyên. Cần chuyên niệm Phật ít trời, công phu dài dặn biết thờ giảng sanh. Mùng 6 tháng chạp ghi rành, viết rõ vào cột cho anh em tường. Mặt tươi như ngủ nêu gương, xưa tay nằm thẳng Tây Phương hồn về. Ngự nơi tọa bửu liên quê, tu niệm cần chuyên mấy chục năm. Sĩ nhân thâm nhập pháp quyền thâm, từ như khởi giác trần gian mộng. Tâm đắc chân truyền quan thế âm, gương tốt lưu đời soi mỹ hạnh. Hiền lành cảm hóa đến sinh cầm, đáng điêu ngôn đức vàng son đẹp. Kính mến người xưa viết để ngâm, từ bi thương muôn loại, tâm đức mến vạn nhân. Đáng ghi trang sử đạo, kính cẩn liễn đôi dần. Tu môn tịnh độ rất chuyên cần, sĩ quyết về tay lánh cõi trần. Từ Phật Bồ Đề tinh tấn xuất, tâm không nhiễm tục mãi quang hân. Giảng hồi Phật quốc là chơn nguyện, sanh hóa liên hoa ánh rạng ngần. Cực lực trì danh luôn chẳng dứt, lạc bang lai đáo đắc kim thân. Thuật theo lời, liên hữu như quang.